Hồi 52, Lệnh Hồ Xung đại triển Độc Cô Kiếm Pháp. Lệnh Hồ Xung la lên: "Khoan đã!" Rồi chàng bước đến trước mặt Nhạc phu nhân gọi: "Sư nương!" Lệnh Hồ Xung toàn rút kiếm đâm chết bà để bảo vệ sự thanh bạch cho bà. Ánh mắt Nhạc phu nhân lộ vẻ vui mừng, bà gật đầu nói: "Hảo hài tử." Nói rồi bà đứng không vững nữa, đành ngồi phệt xuống vũng nước bùn. Tùng Bất Diệp quát: "Cút đi!" Lão ta vung kiếm nhằm đâm vào yết hầu của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy kiếm đâm tới, tự biết mình không còn chút khí lực nào, nếu đưa kiếm ra gạt đỡ thì lập tức bị trường kiếm của Tùng Bất Diệp đánh bay đi. Không cần suy nghĩ, chàng nhấc kiếm lên nhằm đâm vào yết hầu của lão. Đó là cách đánh đồng quy ư tận, cùng chết với nhau. Chiêu kiếm này xuất ra không mau lẹ gì, nhưng bộ vị lại tuyệt diệu tột đỉnh. Đây chính là chiêu phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Tùng Bất Diệp giật mình kinh hãi, vạn lần không ngờ gã thiếu niên mình dính đầy bùn lầy lại bỗng nhiên sử ra chiêu này. Tình thế cấp bách, lão đành phải nằm xuống dưới đất lăn xa hơn một trượng mới tránh khỏi, nhưng đã hết hồn hết vía. Chúng nhân bàng quan thấy lão rất lúng túng, lúc nhảy người lên, đầu tóc, mặt mũi, chân tay, mình mẩy toàn là nước bùn ướt sũng. Có người không nhịn được bật cười, nhưng suy cho cùng đều cảm thấy ngoài cách nằm lăn ra thì quả thật không còn diệu pháp nào có thể chiết giải chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung. Tùng Bất Diệp nghe có tiếng người cười thì lão càng xấu hổ, giận run cả người. Lão đưa kiếm nhảy sổ vào Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đã đoán được, tự dặn mình: "Ta không thể vận nội lực được, chỉ còn cách lấy kiếm pháp của Thái Sư Thúc Tổ đã truyền thụ để chiết chiêu với lão." Độc Cô Cửu Kiếm Lệnh Hồ Xung luyện chưa thuần thục nên không dám mạo hiểm kháng cự cường địch. Nhưng bây giờ chuyện sinh tử như sợi chỉ mành, nên trong đầu chàng bỗng nhiên nhớ rõ dị thường. Bao nhiêu cách chiết giải phức tạp thần kỳ của phá kiếm thức trong khoảnh khắc đều hiện lên rất rõ. Trước mắt Tùng Bất Diệp như con hổ điên liều mạng xông đến. Chàng đều nhìn thấy được chỗ sơ hở trong chiêu thức, mũi kiếm chênh chết chỉ vào bụng dưới của lão. Tùng Bất Diệp yên chí mình đánh như vậy, nếu đối phương không né tránh thì cũng phải dùng binh khí gạt đỡ, nên bụng dưới của lão trống không, đâu cần phải phòng thủ. Nào ngờ Lệnh Hồ Xung không né tránh cũng không gạt đỡ, chỉ đưa mũi kiếm nghiêng chênh chết cho bụng dưới của đối phương tự đâm vào kiếm. Tùng Bất Diệp nhảy lên, hai chân còn chưa đụng mặt đất, thấy được mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, lão vội vung kiếm nhằm chém lên trường kiếm của Lệnh Hồ Xung. Chàng đã liệu đoán trước chuyện này nên tay phải nhấc nhẹ lên, trường kiếm nhấc lên hai thước, mũi kiếm chỉ vào trước ngực Tùng Bất Diệp. Tùng Bất Diệp chém kiếm ra, lão vốn muốn đụng vào trường kiếm của Lệnh Hồ Xung để có thể mượn thế nhảy vọt ra. Nào ngờ đối phương trong lúc nghiêm trọng này chỉ kiếm thẳng lên trên, nên chiêu kiếm của lão chém vào khoảng không. Trên không trung, thân người lão không còn cách nào xoay sở, miệng thét lên be be thì thân lão đã rơi thẳng xuống mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung. Phòng Bất Bình vội vọt người lên trên, đưa tay chụp lấy lưng Tùng Bất Diệp. Nhưng đã chậm một bước, nghe phập một tiếng, mũi kiếm xuyên qua bả vai của Tùng Bất Diệp rồi. Phong Bất Bình chụp lại nhưng không trúng, lão ta liền rút kiếm chém vào sau cổ Lệnh Hồ Xung. Dựa theo kiếm lý thì Lệnh Hồ Xung phải vội nhảy lùi về phía sau rồi mới thừa cơ hội trả chiêu. Nhưng chân khí trong cơ thể chàng nhộn nhạo, nội tức rối loạn, một chút nội kình cũng không vận được, nói gì đến việc nhảy lùi ra sau né tránh. Trong lúc cấp bách, chàng rút kiếm từ vai Tùng Bất Diệp ra, sử ngay chiêu thức trong Độc Cô Cửu Kiếm, xoay kiếm đâm vào rốn của Phong Bất Bình. Dường như chiêu này cũng là cách đánh liều mạng đồng quy ư tận, nhưng cách xoay tay kiếm của Lệnh Hồ Xung có bộ vị đặc biệt. Chiêu kiếm này đâm vào rốn của địch nhân trước, rồi binh khí của địch nhân mới đâm đến người. Diễn biến này tuy cách nhau không đầy một cái nháy mắt, nhưng trong khoảng thời gian cực ngắn đó lại có sai biệt trước sau. Trước mắt, Phong Bất Bình thấy chiêu kiếm của đối phương khó mà gạt đỡ. Lão không ngờ thiếu niên này lại xoay phản kiếm, nhắm đâm vào bụng dưới của lão, thật hiểm ác vô cùng. Lão lập tức thối lui, hít một hơi thở, phóng ra bảy chiêu kiếm theo thế liên hoàn, từng kiếm phóng ra như gió như chớp tấn công ngay. Lệnh Hồ Xung đã sớm coi nhẹ chuyện sinh tử của mình, những suy nghĩ trong lòng hoàn toàn là những chiêu kiếm pháp mà Phong Thanh Dương đã chỉ điểm cho. Thỉnh thoảng trong đầu lại lóe lên, nghĩ đến những chiêu kiếm trên vách đá ở hậu động, liền sử ra. Chàng vung kiếm theo ý mình để đối phó với Phong Bất Bình. Trong khoảnh khắc đã chiết hơn 70 chiêu, trường kiếm của hai người vẫn chưa đụng vào nhau, thế đánh và phòng thủ toàn là những thế kiếm cực kỳ tinh vi ảo diệu. Chúng nhân bàng quan xem đến hoa cả mắt, không ai không ngấm ngầm thán phục. Mọi người đều nghe được hơi thở của Lệnh Hồ Xung rất nặng, rõ ràng khí lực khó mà chống nổi, nhưng những chiêu số thần diệu trên kiếm của chàng vẫn xuất ra liên tu bất tận, biến ảo vô lượng. Mỗi chiêu kiếm chàng phóng ra, Phong Bất Bình không có cách gì chống đỡ nổi, nên lão dùng trường kiếm chém loạn xạ, vì lão biết đối phương sẽ không dám đấu lực với mình mà chỉ dùng kiếm đỡ kiếm. Có như vậy mới thoát được cảnh ngặt nghèo. Mọi người thấy cách đánh của Phong Bất Bình thì có người không kìm được sự bất mãn. Một đạo sĩ phái Thái Sơn nói: "Kiếm pháp của Đồ Nhi phe khí tông thì cao cường, còn nội công của sư thúc kiếm tông lại mạnh mẽ. Sao lại có cảnh ngược đời như thế? Phe khí tông và phe kiếm tông của phái Hoa Sơn chẳng phải là đang chơi trò đảo ngược rồi hay sao?" Phong Bất Bình thẹn đỏ mặt, trường kiếm của lão càng sử ra như bão táp mưa sa. Lão là đệ nhất cao thủ phe kiếm tông của phái Hoa Sơn lúc bấy giờ. Kiếm thuật của lão quả là phi thường. Lệnh Hồ Xung lại không còn sức lực để di chuyển thân mình, phải cố gắng chống đỡ mới có thể đứng vững, nên mất rất nhiều cơ hội tốt để có thể thủ thắng. Lần đầu tiên Lệnh Hồ Xung sử độc cô cửu kiếm thì đụng ngay đại địch, nên lòng không khỏi khiếp sợ. Cả hai người đấu ác liệt hồi lâu vẫn khó phân thắng bại. Sau khi chiết hơn 30 chiêu nữa, Lệnh Hồ Xung phát giác nếu mình sử một chiêu kiếm loạn xạ thì đối phương khó mà chống đỡ, chân tay sẽ luống cuống. Nhưng nếu dùng kiếm pháp phái Hoa Sơn của bổn môn hay dùng kiếm pháp của các phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn khắc trên vách đá trong hậu đồng thì Phong Bất Bình sẽ thừa thế phản kích, phá giải các chiêu kiếm của mình. Có một lần trường kiếm của Phong Bất Bình liên tiếp vạch ba đường hình vòng cung, suýt chút nữa chém đứt vai và tay phải của Lệnh Hồ Xung, thật nguy hiểm vô cùng. Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên câu nói của Phong Thanh Dương lại văng vẳng bên tai: "Kiếm pháp của ngươi không có chiêu thức thì địch nhân không có cách nào phá giải được. Vô chiêu thắng hữu chiêu là tuyệt chỉ của kiếm pháp vậy." Lúc này Lệnh Hồ Xung đã đấu với Phong Bất Bình hơn 200 chiêu. Đối với chiêu thức tinh diệu trong độc cô cửu kiếm, chàng lĩnh ngộ càng lúc càng nhiều. Bất luận kiếm pháp của Phong Bất Bình tấn công dù có lợi hại tàn độc đến đâu, nhưng hễ chàng liếc nhìn thì thấy được ngay cách phá giải trong chiêu thức của lão, rồi thuận tay xuất kiếm, bức bách lão phải hồi kiếm phòng thủ. Lại đấu thêm một lúc nữa, Lệnh Hồ Xung càng tăng thêm lòng tự tin, bỗng nhớ đến yếu quyết mà Phong Thanh Dương đã nói: lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Lệnh Hồ Xung thở phào, liền phóng kiếm đâm chên chết. Chiêu kiếm này không thuộc bất kỳ chiêu thức nào, thậm chí cũng không phải là chiêu thức kiếm pháp trong độc cô cửu kiếm. Chàng xuất chiêu hoàn toàn vô lực, mũi kiếm đâm ra chênh chết mà ngay cả chính chàng cũng không biết chỉ về hướng nào. Phong Bất Bình ngẩn người ra rồi thầm nghĩ: đây là chiêu thức gì mà kỳ cục vậy? Nhất thời lão không biết phải chiết giải thế nào, đành múa kiếm để hộ vệ thượng bàn. Lệnh Hồ Xung xuất chiêu kiếm vốn không cố định phương pháp, thấy đối phương hộ vệ thượng bàn, mũi kiếm nhẹ rung, chàng liền nhắm vào hông của lão. Phong Bất Bình không đoán được Lệnh Hồ Xung biến chiêu kiếm đặc biệt kỳ lạ như vậy. Lão kinh hãi nhảy lùi về sau ba bước. Lệnh Hồ Xung không còn nội lực để nhảy theo lão. Vừa rồi đấu đã lâu, tuy không dùng đến một chút chân khí nội lực, nhưng việc nhất kiếm đâm chém cũng hao tổn nhiều khí lực. Bất giác chàng đưa tay trái vuốt ngực, thở hồng hộc. Phong Bất Bình thấy Lệnh Hồ Xung không truy kích, sao lão chịu dừng tay? Lão liền đánh veo véo bốn kiếm nhắm vào ngực, bụng, lưng, vai của chàng. Cổ tay Lệnh Hồ Xung rung lên, chàng giơ kiếm nhằm mắt trái của lão đâm tới. Phong Bất Bình kinh hãi, lão thét lên một tiếng rồi nhảy lùi về sau ba bước. Đạo nhân phái Thái Sơn lại nói: lạ thật, kiếm pháp của người này thật khiến cho người ta khâm phục. Mọi người quan sát đều có cảm nghĩ giống như vậy. Họ đều biết lão nói khâm phục kiếm pháp của người này không phải là khen kiếm pháp của Phong Bất Bình, mà là kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung. Phong Bất Bình nghe vậy liền nghĩ: mình là trưởng bối phe kiếm tông, mưu đồ làm chưởng môn phái Hoa Sơn, nếu kiếm pháp lại thua một tên đồ nhi phe khí tông thì ý đồ lớn lao làm chưởng môn phái Hoa Sơn cố nhiên từ nay không hy vọng nữa, cũng không còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ, đành phải vào núi ẩn cư. Lão nghĩ đến đây thì ngấm ngầm than thầm: đến nước này mình còn ẩn giấu làm gì nữa. Lão ngẩng mặt lên trời hú lên một tiếng, lao người chênh chết về phía trước. Trường kiếm đâm ngang chém thẳng, thần tốc vô bờ, chưa phóng đến 5-6 chiêu mà trong thế kiếm đã phát ra tiếng gió rít vù vù. Lão xuất chiêu càng lúc càng nhanh, tiếng gió rít càng mạnh. Bộ cuồng phong khoái kiếm này là bộ kiếm pháp lão sáng tạo ra trong thời kỳ ẩn cư trong núi, chiêu nào cũng nhanh, tiếng gió phát ra càng lúc càng mạnh. Phong Bất Bình hoài bão chí lớn, không những lão muốn chấp chưởng phái Hoa Sơn mà còn muốn sau khi làm chưởng môn nhân phái này thì tiến lên làm minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, nên đã sáng tác bộ cuồng phong khoái kiếm với 108 thức. Bản lĩnh này lão vốn không muốn mạo nhiên để lộ cho người khác thấy. Hễ sử thì bị lộ ra hết. Sau này nếu tỷ đấu với hạng nhất lưu cao thủ thì đối phương đã có phòng bị trước, lão khó thu được hiệu quả thủ thắng bất ngờ. Nhưng bây giờ đang ở thế cưỡi hổ, nếu lão không đánh bại được Lệnh Hồ Xung thì còn mặt mũi nào tồn tại nữa. Tóm lại, lão đã bị bức bách đến đường cùng, đành phải thi triển ra. Bộ cuồng phong khoái kiếm này quả nhiên có uy lực kỳ lạ vô cùng. Mũi kiếm của lão phát ra một luồng kình khí dần dần tỏa rộng. Chúng nhân bàng quan cảm thấy khí lạnh tạt vào người, gió thổi mạnh đến nỗi rát cả da mặt. Bất giác, ai cũng chủ động thối lui về phía sau, nên vòng vây xung quanh hai người đang tỉ đấu dần dần giãn rộng ra đến 4-5 trượng. Cao thủ của các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn và vợ chồng Nhạc Bất Quần không dám khinh thường Phong Bất Bình nữa. Họ đều cảm thấy kiếm pháp của lão không những có những chiêu số tinh kỳ ảo diệu mà khí thế của chiêu kiếm còn rất lợi hại, không phải chỉ dùng chiêu kiếm để thủ thắng. Trên giang hồ lão không có tiếng tăm gì mà không ngờ kiếm pháp lại tuyệt diệu như vậy. Những người trên ngựa đang cầm đuốc cũng bị kiếm khí thổi tạt ra phía ngoài, tiếng gió trên thanh kiếm phát ra càng lúc càng mạnh. Trong mắt của mọi người bàng quan thì Lệnh Hồ Xung giống như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn sóng to gió lớn. Cuồng phong bão táp, sóng dữ cao như núi, từng cơn ngất trời dập vào chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ theo cơn sóng lên xuống nhưng vẫn không bị sóng gió nhận chìm. Phong Bất Bình tấn công càng mãnh liệt hơn, Lệnh Hồ Xung càng lĩnh hội được ý nghĩa tinh vi của kiếm học mà Phong Thanh Dương đã chỉ điểm. Mỗi khi thi đấu được một khắc thì lĩnh hội thêm được mấy phần. Kiếm pháp của chàng có vô số chiêu thức, rõ ràng càng thấu đáo thì lòng tự tin càng cao, nên bây giờ chàng không vội cầu thắng, chàng chỉ ngưng thần quan sát vô số biến hóa trong chiêu kiếm của Phong Bất Bình. Cuồng phong khoái kiếm thực sự cực kỳ nhanh, chỉ trong khoảnh khắc 108 chiêu đã được lão sử xong. Thấy vẫn chưa làm gì được Lệnh Hồ Xung thì lòng lão nóng như lửa đốt, lão liên tục quát mắng, trường kiếm đâm xéo chém dọc, tấn công rất mãnh liệt để mong Lệnh Hồ Xung xuất kiếm gạt đỡ. Lệnh Hồ Xung thấy thế kiếm của lão đánh theo kiểu liều mạng nên cũng hơi e dè, không dám kéo dài trận đấu nữa. Trường kiếm của chàng rung động, bốn kiếm choang choang rất nhẹ, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải của Phong Bất Bình đều bị trúng kiếm. Choáng một tiếng, trường kiếm của lão rơi xuống đất, tay của Lệnh Hồ Xung không còn lực nên chàng phóng bốn chiêu kiếm này ra.